Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 1 đến câu 11 qua chủ đề Phục sinh và đời sau. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 3, câu 4, sứ đồ Phao-lô xác định tầm quan trọng của giáo lý phục sinh mà chính ông đã dạy các tín hữu Cô-rinh-tô và về sau còn viết thư nhắc lại. Ông viết, trước hết, tôi đã dạy anh em điều chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa. Xin Chúa hiện diện tại đây, soi sáng hướng dẫn chúng ta trong thời giờ chúng ta thờ phượng Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là ơn lạ lùng và tiếp theo là hoàng hôn bên kia đồi.
Tôi đã
Giờ đây xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Phục sinh và đời sau phần 1. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 1 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành tôi đã giao giảng mà anh em đã tin nhận cùng đứng vững trong đạo ấy. Nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em tuân giữ y như lời tôi giao giảng bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Trước hết tôi đã dạy anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi đó cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sinh non vậy, vì tôi là người rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bách hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thề nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài cho tôi không uổng phí. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 1 đến câu 11. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 là chương quan trọng nhất trong Kinh Thánh, giải luận về sự phục sinh thân xác con người, khởi đầu từ sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một mặc khải quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi toàn vẹn của Cơ Đốc nhân. Trong câu 19, sứ đồ Phao-lô viết xuống một khẳng định thực tế rất mạnh bảo rằng nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa Cứu Thế về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ đáng thương hại hơn hết. Để giúp con người có thể biết và chuẩn bị số phận đích thật của mình, Đức Chúa Trời đã phải dùng một phương tiện truyền thông đặc biệt gọi là mặc khải để con người thấy số phận thật và sự vĩnh viễn của mình như thế nào. Chúng ta sẽ nói về một thực tại chính yếu và đích thật của đời người, đó là tất cả chúng ta sau khi chết đều sẽ sống lại để khởi đầu số phận vĩnh viễn trong cõi vĩnh hằng. Để che giấu thực tại đó, ma quỷ là kẻ thù của cả Đức Chúa Trời lẫn con người, đã tìm đủ mọi cách, sử dụng mọi phương tiện trên trần gian, kể cả con người, để lừa dối và che mờ, khiến cho con người không thấy cuộc đời của mỗi người sau cõi tạm mới là tương lai đích thật cần phải chuẩn bị. Ma quỷ sẽ tận dụng tối đa áp lực của cuộc sống, ăn gì, uống gì, mặc gì, với mọi lạc thú của thể xác lẫn tinh thần, mọi đam mê của danh vọng, địa vị, quyền lực để khiến cho con người lao đầu vào tìm kiếm, xây dựng và hưởng thụ trong thời gian ngắn ngủi của đời người trên đất mà hoàn toàn quên lãng tương lai đích thật, lâu dài, đằng sau cái cổng của sự chết. Vì thế thời gian vô cùng quý giá nhưng rất ngắn của đời người trên trần gian là để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài là ưu tiên hàng đầu, là điều không bao giờ mất được, thì ma quỷ lại khiến cho con người tìm kiếm vô số những điều hấp dẫn của đời tạm như danh vọng, địa vị, tiền bạc và lạc thú để rồi phải bỏ lại hết khi nhắm mắt xuôi tay. Cách thâm hiểm của ma quỷ là khiến cho con người sống cho đến mãn đời vẫn tưởng rằng mình có thể nắm giữ trong tay nhiều điều quý giá trong trần gian, mà thật ra tất cả những điều đó đều phải bỏ lại và tất cả đều chỉ là như sương như khói. Sự phục sinh của thân xác con người sau khi từ giã cõi tạm trần gian là một chân lý quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ sống của con người trên trần gian. Trong khi đó, ba chân lý nền tảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu kết chặt với kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời liên quan đến sự nhập thể, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Sự nhập thể và sự chết của Chúa Giê-xu khẳng định nhân tánh của Chúa, Ngài là con người hoàn toàn. Trong khi đó, sự phục sinh của Chúa Giê-xu là bằng chứng mạnh mẽ nhất rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là nguồn sự sống. Kinh Thánh mặc khải những chân lý chói sáng như mặt trời giữa trưa, nhưng ma quỷ đã làm cho vô số người đuôi mù đến độ không nhận ra, cũng không thèm để ý đến. Kinh Thánh ghi lại trường hợp của Job với thị kiến sáng suốt giúp chúng ta có cái nhìn chính xác về đời người và về cõi vĩnh hằng. Sau khi thảm họa dồn dập đổ xuống đầu, tài vật bị cướp hết, con cái chết hết chỉ trong một ngày, Job đã thốt lên: "Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, cho nên cũng sẵn sàng trần truồng từ giã cõi đời." Rồi ông tiếp tục ca ngợi Chúa với đức tin không lay chuyển: "Chúa hằng hữu đã ban cho, Chúa hằng hữu lại cất đi, đáng ca ngợi danh Chúa hằng hữu." Đó là Job chương 1 câu 21. Chân lý Job phát biểu đầy ấn tượng trên có thể diễn đạt theo cách này, bảo rằng vì mình không có gì hết, cho nên cũng không có gì để mất. Khi một người đã đem cái chết của mình ra áp dụng trong chân lý này, thì sẽ không còn điều gì làm cho người đó sợ hay lung lạc được ý chí kiên định đối với chân lý đó. Trong thư Timôthê thứ nhất chương 6, sứ đồ Phao-lô cũng bảo rằng chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng không đem gì đi được. Đây cũng là chân lý Job phát biểu và không ai có thể phủ nhận, nhưng trong thực tế đời sống, hầu như mọi người đều cố ý tàng lờ. Truyền thuyết kể rằng trước khi qua đời, A Lịch Sơn Đại Đế truyền dặn khi ông chết, triều thần phải để xác ông trong một quan tài có khoét lỗ hai bên, đưa hai tay ông thò ra ngoài, cho cả thế giới thấy ông ra đi với hai bàn tay không. Nếu truyền thuyết này đúng, thì đây kể là thành đạt lớn nhất của cuộc đời A Lịch Sơn Đại Đế trong nỗ lực độc đáo thức tỉnh cho nhiều người nhớ rằng rồi ra mình sẽ rời trần gian với hai bàn tay không. Sau khi đã nhận thức đời người ngắn ngủi, Chúa muốn cho con người phải tận dụng quãng đời ngắn ngủi đó như thế nào để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một thành đạt lớn, vì chúng ta ra đời không đem gì theo, chúng ta qua đời cũng không đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Đó là theo Timôthê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô xác định hai thành đạt lớn nhất trong cuộc đời, đó là lòng tin kính Chúa và lòng thỏa nguyện. Đối chiếu với sự thật rất đơn sơ, đó là mọi người lọt lòng mẹ không có gì trong tay và qua đời với hai bàn tay trắng. Tiếp theo, ông trở lại với thực tại bằng một lời khuyên thực tiễn, khôn ngoan, miễn đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Tin kính Chúa là thái độ chấp nhận thân phận mình đang ở trong vòng tay chăm sóc, yêu thương, quyền năng và khôn ngoan kỳ diệu của Chúa, cho dù đang ở giữa những thảm họa kinh khủng như của Gióp. Chính trong thảm họa và thống khổ đó, Gióp có phản ứng của một người đắc thắng trong đau thương cùng cực. Gióp bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống mà thờ lại và nói rằng: "Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Chúa hằng hữu đã ban cho, Chúa hằng hữu lại cất đi, đáng ngợi khen danh Chúa hằng hữu." Đó là Gióp chương 1 câu 20-21. Tin kính Chúa trong những ngày được bình an, mạnh khỏe, may mắn, hưng thịnh thì thật quá dễ dàng. Nhưng vẫn một lòng tin kính Chúa khi thảm họa chút đổ xuống mới bày tỏ lòng tin kính Chúa thật như Gióp đã thể hiện, và chính Chúa đóng dấu công nhận. Chúa biết Gióp ngay từ khi thử thách chưa đến, và Ngài đã dùng Gióp để thách thức Sa-tăng bảo rằng: "Ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian không có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác." Sa-tăng phản bác lời Chúa bảo rằng Gióp chỉ kính sợ Chúa vì lợi lộc vật chất chứ không thật lòng. Và Sa-tăng đã thách thức Chúa bảo rằng nếu Chúa tước đoạt hết mọi thứ Gióp đang có, sẽ thấy Gióp không còn tin kính Chúa nữa. Đức Chúa Trời chấp nhận thách thức đó và cho phép Sa-tăng hành hại Gióp để xem Gióp có phản ứng như Sa-tăng ước đoán hay không. Phần kỹ thuật tiếp theo trong sách Gióp chương 1 cho thấy ác tâm của Sa-tăng ngoài sức tưởng tượng của con người. Chỉ trong một ngày, tất cả các bầy súc vật của Gióp đều bị cướp phá hết, các tôi tớ của Gióp bị giết, thậm chí đến tất cả các con trai con gái của Gióp cũng đều chết thảm trong một cơn bão lốc sập nhà. Chỉ trong một ngày, hung tín dồn dập báo về, nhưng dù đau đớn đến kinh hoàng cùng cực, Gióp vẫn giữ lòng tin kính kiên định nơi một mình Chúa, chứ không để lòng vào tài sản hay con cái. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Gióp không phải là than khóc kêu gào, nhưng là khấu đầu thờ lạy Chúa với lòng tan vỡ và trong chân lý thâm sâu, hiểu rằng từ đầu đến cuối, tất cả đều từ Chúa, tất cả đều thuộc Chúa, và ông tuyệt đối không có gì cả. Cho nên nếu ông gắn chặt với Chúa trong đức tin, ông sẽ không mất bất cứ điều gì, mà vẫn có tất cả, vẫn còn tất cả. Nói một cách đơn giản là đối với Gióp, còn Chúa còn tất cả, mất Chúa mất tất cả. Thái độ này bày tỏ lòng tin kính Chúa tuyệt đối, và trong hoạn nạn, ông càng bám chặt lấy Chúa và càng tôn Chúa lên chỗ cao hơn hết trong bàn thờ tâm linh, để không một bóng mây đen nào của đau đớn và hoạn nạn có thể tác động đến bàn thờ thiêng liêng đó. Để thực hiện lòng tin kính Chúa, chúng ta cần biết rằng tin kính Chúa là tuân giữ các giới gian và nguyên tắc của Chúa và thể hiện ra trong cuộc sống yêu thương, thánh khiết, công chính, khiêm nhu, nhịn nhục, tha thứ. Đây cũng chính là những điều Gióp đã thực hành trong đời sống ông mà chúng ta được biết qua những lời ông bênh vực tánh hạnh của mình trước những lời cáo buộc, chỉ trích, phê phán sai lầm của các bạn. Gióp không khoe khoang đức hạnh, cũng không làm lành để kể công, nhưng sống liêm chính vì lòng tôn kính Chúa, không muốn danh Chúa vì ông mà bị tổn thương trước con người cũng như trước thế giới thần linh. Ông sống công chính vì danh Chúa, chứ không phải để thâu đoạt lời khen tặng cho cá nhân mình. Người nào còn cảm thấy sung sướng khi được khen tặng cá nhân, người đó còn sống rất xa tinh thần của Job. Thái độ đúng phải là cảm thấy xấu hổ và khó chịu khi được khen tặng, nếu lời khen tặng không được thốt lên trong tinh thần tạ ơn Chúa sâu xa. Khi một tín hữu cảm ơn mục sư về bài giảng, lời cảm ơn đó phải xuất phát từ động cơ là chính người đó đã được Chúa thăm viếng, an ủi, khích lệ hay được cảnh tỉnh qua lời Chúa được giao giảng, chứ không phải cảm ơn để khích lệ hay khen ngợi cá nhân mục sư giảng hay, đầy ơn v.v. Mục sư thường là người rất dễ bị tác động bởi những lời cảm ơn hay khen tặng, và ông cần phải cảnh giác lọc bỏ tất cả những gì kích động lòng kiêu hãnh hay tự mãn. Trái lại, đối với những lời góp ý hay phê phán, ông cũng cần phải sử dụng cùng một tiến trình thanh lọc để nếu đúng sẽ khiêm nhường sửa đổi, nhưng nếu sai thì không bị ngã lòng mà biết rằng mình đang đi theo dấu chân Chúa trên con đường chịu khổ nạn, bị hiểu lầm, bị phê phán, bị vu oan, v.v. Job có những lời trần tình rất chân thành, viện dẫn Chúa làm chứng cho nhân cách của ông, bảo rằng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn thử tôi sẽ ra như vàng, chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài chẳng hề sai lệch, tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của mỗi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Đó là Job chương 23, câu 10 đến câu 12. Những lời trần tình này của Job không chỉ minh xác phẩm hạnh và đức tin của ông nơi Chúa, nhưng còn cho thấy mức độ gần gũi thân thiết kỳ diệu giữa ông với Ngài. Job đã nhân hình hóa Chúa như một người cha bằng xương bằng thịt, dõi theo từng bước chân ông đi. Ngài thử rèn ông trong quá trình luyện tập, giáo huấn ông để phẩm tính trong ông bóng lộn như vàng ròng. Ông đi trên đường đời theo Chúa bén gót. Lời Chúa không phải chỉ là những quy định nghiêm khắc, nhưng là những lời khuyên dạy êm dịu, sâu xa, thấu vào linh hồn. Cho nên khi tuân giữ các giới răn, ông thấy như mình đang làm theo từng lời ra từ môi miệng Chúa mà ông nghe bằng những âm thanh rõ ràng như tiếng phán bên tai. Đối với Job, sự hiện diện của Chúa vô cùng linh diệu, vì khi ý muốn Chúa được bày tỏ cho ông đã khiến cho những ý muốn riêng tư trong lòng ông tự nhiên tàn tắt. Như vậy, tất cả những ai có lòng tin kính Chúa thật đều có thể có những kinh nghiệm trên và cũng có thể đồng thanh với Job trong những lời trên. Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Tóm lại, lòng tin kính Chúa là sống liêm chính, tuân giữ lời Chúa, và đó là thành đạt thứ nhất. Điều thành đạt thứ hai không thể mất là lòng thỏa nguyện. Lòng thỏa nguyện thật không đến từ các phương tiện vật chất đầy đủ hay từ hoàn cảnh may mắn thuận lợi là những điều không bền vững, nhưng phải đến từ tâm tình Chúa cho mình qua một giao ước kết lập bằng máu hiến tế trên đồi Gô-gô-tha. Trong mối tương giao đó, cơ đốc nhân kinh nghiệm ơn tha thứ từ tình thương đời đời, kinh nghiệm những lời hứa thành tín của Chúa được thể hiện và quyền năng biến đổi kỳ diệu của Chúa trong tâm linh. Mối tương giao đó là nền tảng của lòng thỏa nguyện. Được tương giao với Chúa là được đến gần Chúa, được ở trong sự hiện diện của Chúa, như kinh nghiệm của vua David bảo rằng, trước mặt Chúa có chọn sự thỏa nguyện, tại bên hữu Chúa là niềm vui bất tận. Đó là Thi Thiên 16 câu 11. Khi đối diện với những hoạn nạn và thử thách thường xảy ra trong đời, cơ đốc nhân tìm đến nơi nương dựa vững bền là tấm lòng của Chúa và những lời hứa thành tín của Ngài trong Kinh Thánh. Có lẽ một trong những lời hứa kỳ diệu nhất là lời hứa được sứ đồ Phao-lô ghi trong Roma chương 8, câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Mọi sự ở đây là tất cả mọi điều xảy ra cho cơ đốc nhân, có thể là thành công hay thất bại, niềm vui hay chuyện buồn, đau đớn, bệnh tật, tai nạn, thậm chí cái chết, thì lời hứa của Chúa là mọi sự đó hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa. Cho dù ngay trước những khó khăn hoạn nạn đó, cơ đốc nhân không thấy ích lợi đó như thế nào. Tuy nhiên, nếu vận dụng đức tin đặt vào lời hứa của Chúa, chúng ta sẽ thấy mầm sống của lòng thỏa nguyện xuất hiện. Lòng thỏa nguyện vì có lời hứa của Chúa và vì tin lời hứa của Chúa là thành đạt lớn lao kỳ diệu trong đời sống cơ đốc nhân. Đến đây, chúng ta có thể hiểu rõ hơn vì sao sứ đồ Phao-lô bảo rằng sự tin kính cùng sự thỏa nguyện là một thành đạt lớn. Trong hầu hết các tang lễ, người ta rất buồn, tưởng rằng mình vĩnh viễn mất người thân yêu, mà không biết rằng cái chết chỉ là tạm chia tay, vì rồi ra mọi người sẽ sống lại. Trong khi đó, nhiều lần trong Kinh Thánh, sự chết được gọi là một giấc ngủ, hàm ý rằng con người sẽ thức dậy trong sự phục sinh. Phục sinh là khởi đầu cuộc sống thật, cuộc sống vĩnh viễn trong cõi vĩnh hằng ở một trong hai số phận, sống lại để hưởng mùa xuân vĩnh cửu hay sống lại để chịu đựng số phận đau khổ muôn đời, có thể gọi là một mùa đông vĩnh viễn mà C.S. Lewis bảo rằng ở đó lúc nào cũng là mùa đông mà không có lễ Giáng sinh. Như chúng ta đã thấy, không phải ai cũng tin người chết sẽ sống lại. Cách đây 2.000 năm, sứ đồ Phaolô đã phải viết thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 để minh xác và biện giải cho các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô biết tường tận về vấn đề này. Trong câu 12 và câu 17 đến câu 19, ông đã nói ra lý do ông phải biện giải cặn kẽ về sự phục sinh, mà căn bản là sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nếu giảng dạy rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết không sống lại? Và nếu Chúa cứu thế không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Chúa cứu thế cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa cứu thế về đời này không mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 12, câu 17 đến câu 19. Trong hội thánh Cô-rinh-tô có một số tín hữu không tin người chết sẽ sống lại. Họ đưa ra nhiều vấn nạn. Nếu người chết trong tương lai sẽ sống lại, thì sống lại bằng thân xác nào? Vì thân xác cũ đã tan rữa trong phần mộ, hay bị thú dữ cắn xé, chim trời rỉa ăn khi chết trong rừng trên núi, bị cá ăn nếu chết trong sông trong biển, rồi cũng có khi bị thiêu đốt. Rồi họ cũng thắc mắc, nếu có sự sống lại, thì khi nào xảy ra? Sứ đồ Phaolô đã giải thích cho họ đầy đủ cặn kẽ trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Chúng ta sẽ cùng học hỏi đi vào chi tiết trong những kỳ tới. Bây giờ xin chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa Giê-xu rất yêu quý của chúng con. Tạ ơn Chúa đã cứu rỗi chúng con, đã ban Đức Thánh Linh ngự trị chúng con để ấn chứng chúng con thuộc về Ngài, để soi sáng hướng dẫn chúng con hiểu lời Chúa và cũng có năng lực tuân giữ lời Chúa. Hơn nữa, Ngài còn ban cho chúng con ân tứ để có thể phục vụ trong hội thánh, đem lại gây dựng cho anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng bày tỏ tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.